đắng là chỉ kẻ phàm phu mê muội không thấy được lẽ thật.
Lấy giả làm thật, trông thấy cái con, cái sợi dây mình gọi là con rắn, rồi hốt hoảng sợ hãi, đã thấy cái cây rồi mình gọi là ma, có ma đứng lù lù đấy, thế rồi mình hoảng hốt. Đấy. Tức là bây giờ chúng ta trông thấy cái thân này nó bằng cơm bằng gạo mà mình cứ nhận là thân mình. Đấy. Rồi những người bạn chung quanh của mình ấy cũng toàn là cơm là gạo mà là đất cả, nhưng mà mình cứ thấy đây là chị A, đây là cô B, thế rồi kia là con chó, kia là con mèo. Cho nên gọi là biến kế sở chấp. Con đọc tiếp.
Đến bậc tu hành Bồ Tát đạo,
thế nào mà ngài thấy được tu các pháp quán của Phật, về quán cái duyên khởi. Quán duyên khởi, trong mỗi một vật phải tìm cái gốc nó từ đâu ra cái vật này, thế để nhận ra, để thấy rằng mới vỡ được cái chỗ mình cố chấp đó là không đúng, nó có cái gốc. Ví dụ như thân mình hàng ngày mình phải quán, Phật dạy mình quán, nó là đất, nước, gió, lửa, đấy thì gọi là quán duyên khởi. Thấy con chó mình cũng quán, thấy con mèo mình cũng quán, mỗi mình quan sát, thế dần dần là mình tỉnh ra, thế là mình được cái trí tuệ này. Cho nên gọi là trí tuệ, theo như duy thức thì gọi là y tha khởi, tức là ở kinh khác thì gọi là y theo các duyên mà khởi lên, gọi là được trí pháp không. Con hiểu thế nào là ngã không, thế nào là pháp không, đấy, thế là con quán duyên khởi đấy, để con đừng chấp cái này là mình, cứ khư khư cái này là riêng biệt, thân này là thân ta, thế là chấp ngã. Thế bây giờ con quán cái duyên khởi ấy, thì con không nhận nó là ta nữa, mà con biết nó là gạo, nó là không khí, nó là nước, đấy, thế là quán duyên khởi, thì phá được không nhận là ta nữa, thế là được cái trí ngã không. Thế còn thế nào là trí pháp không? Tức là cái cây, cái quả ổi, cái bàn, cái tủ, cái nhà, cái đám mây này. Thế chúng ta cũng quán như thế thì chúng ta thấy làm sao? Nhân duyên khởi, thế là nó, cái bàn chẳng phải cái bàn, đám mây chẳng phải đám mây. Thế mình biết như vậy thì gọi là pháp không. Cái trí biết là những các pháp này nó không có thật. Do quán duyên khởi, mình chứng được ngã không, pháp không, được hai thứ trí tuệ. Cái trí tuệ biết cái thân mình là không, và cái trí tuệ biết vạn pháp là không. Các con cần hai cái trí tuệ như thế để làm gì? Thế thì khi mà cái ngã đã không, pháp đã không, bây giờ nó vẫn còn một cái nó biết. Nó biết rằng hai cái là không, vậy thì cái thứ ba ấy là ai? Phải không? Cái tánh biết của mình nó vẫn đứng đấy. Thế đó, mình có quán duyên khởi để được cái trí tuệ ngã không, pháp không. Để làm gì? Để mình rảnh ra, đừng bận với những cái hư vọng này nữa, mà trở về nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình. Sống với cái chân tâm bản tánh của mình.
Một mảnh mây đơn núi trắng ngang,
gọi là ngựa gỗ. Nghiêm gọi là càn tuệ. Càn nghĩa là khô. Cái trí tuệ đã khô hết cả, đối với thế gian này đã khô rồi. Không có yêu, không có ghét, không có cảm tình, không có ác cảm. Đấy. Cho nên gọi là loại trí tuệ khô rồi. Thế cho nên đây ví là ngựa gỗ. Con ngựa gỗ mà đặt vào cái bãi cỏ xanh ấy, nó thản nhiên. Cái người huyễn, người máy, cho nên sống ở giữa những khen chê đẹp xấu, người ta bình tĩnh như không. Tức là các vị đã thấy rõ cái sáu căn, sáu trần, sáu thức là hư vọng, cho nên các ngài hoàn toàn bình tĩnh.
phải biết niềm vui này không phải là niềm vui của tình thức.
Đấy, cho nên ngôi này, ở trên vừa mới nói là cái vị này như người gỗ. Đấy, người gỗ là đối với cây, đối với cảnh bên ngoài không còn cái vui ở thế gian. Nghĩa là thấy con chim nó hót hay là người ta khen, không khởi cái vui, nó không phải mượn duyên ở bên ngoài nó mới khởi lên. Cái cho nên bây giờ gọi người ta là người gỗ, người máy. Đối với cảnh bên ngoài người ta đã khô hết, không còn cái tình cảm nữa, yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, những cái đã khô rồi. Cho nên ví là người gỗ, đó là đã sạch, không có vướng mắc với cảnh ở thế gian, thì không có buồn vui với thế gian, không có buồn mà cũng không có vui, không có tham mà cũng không có sân, không có vướng mắc mặt nào cả. Thế thì sạch được cái vui ấy rồi, sạch được cái chuyện thế gian rồi, thì cái vị này ấy có thật là người gỗ, có phải là người máy thật không? Với những các bậc tu, người ta buông được cảnh thế gian thì đó có cái vui tự tánh, cái chân tâm của chúng mình nó thoát được cái tham sân si, cho nên nó khởi lên một cái khinh an. Cái tâm sở lúc bây giờ gọi là khinh an. Khinh nghĩa là nhẹ nhàng, an là yên ổn, cho nên nó có cái vui yên ổn nhẹ nhàng, một cái thứ vui mà chỉ có người tu mới được nếm, mà thực ra người đời người ta không được nếm, cho nên người ta không biết. Cái vui tự trong tạng thức của mình, cái vui ấy thật là vui, so với những cái vui của thế gian lại không có cái nào thấm thía cả. Cho nên những người vui, trong kinh có nói như con ong mà một khi nó đã hút được mật thì nó không có buông nữa. Các vị tu hành mà đã vào được cái trình độ này thì người ta nhận thấy cái nội tâm của người ta là một cái vui, một cái thứ vui mà không có một cái vui nào ở thế gian sánh kịp. Người đời vì không biết cho nên rằng cứ không chịu tu mà cứ đi tìm cái vui ở bên ngoài, chứ không biết rằng khi buông sạch được, trở về cái tâm tánh của mình thì được cái vui cũng như con ong nó được cái mật ngọt. Sẽ ở yên ở trong cái mật ngọt ấy chứ không bao giờ rời ra nữa.
Trong cửa cổng, ông nghe ngồi vui nơi ngõ hẹp mà chẳng thay đổi.
Cũng có tánh Phật nên ai cũng tu được tất cả, chỉ có cái người có quyết chí hay là không quyết chí. Thế nếu mà có chí tu thì người nào cũng thành công, bởi vì cái gốc nhân mình có sẵn. Ở đây cái câu hòn ngọc sáng sủa sạch bụi, thì linh đài chói rực tợ hương soi, câu này nói cái gì đấy? Đấy, chúng mình bây giờ bị cái sắc ấm nó che. Chúng mình xem như Đức Quán Thế Âm ngài nói ở trong kinh Lăng Nghiêm, khi ngài tu phản văn, ngài trở về cái tánh nghe của ngài, thì trước hết cái sắc ấm nó tan. Khi cái sắc ấm nó tan thì nó chỉ tan là tan cái chữ ấm, chứ còn cái sắc thì nó vẫn còn. Cho nên ngài ngồi một chỗ mà ngài trông suốt được khắp cả. Chúng mình bây giờ cách cái tường vách không trông thấy, bởi vì bị cái sắc ấm nó ngăn. Đấy. Thế cho nên biết rằng lời Phật nói là phải. Những cái tường vách nó bằng đất, đó là mình kết ám lại mà thành. Thành ấy bây giờ nó u ám, nó ngăn che. Còn như Đức Quán Thế Âm ngài tu thì trong năm ấm thì đầu tiên là cái sắc ấm nó tan. Thì khi cái sắc ấm nó tan là ngài nhìn suốt qua các tường vách. Chẳng những là ngài nhìn suốt được da thịt xương, thấy hết tim phổi gan, mà ngài nhìn suốt lên cõi trời, thấy cả cõi trời, thấy cả địa ngục. Tức là ngồi đây nhìn khắp nước Tàu, Âu Châu, Mỹ Châu, khắp cả thế giới, trên khắp mặt trời mặt trăng, trông thấy hết cả. Bởi vì cái sắc ấm nó tan. Đấy. Thế cho nên các ngài an định cái tinh thần thì ta trước là cái sắc ấm nó tan, sau đó còn cái thọ, rồi cái tưởng, cái hành và cái thức, thì cả năm ấm nó tan rồi, lúc bây giờ cảnh tịch diệt hiện tiền mới thật là chứng được cái chân tâm. Ở đây nói bốn câu tụng soi một mình, cái ý đại khái như trên, như trên chúng mình đã đọc đấy, thì con thấy thế nào gọi là soi một mình, chứng được cả ngã không, lại cả pháp không. Cho nên những thấy, những nghe, những cảnh sắc này ngài đã thấy rõ đó là không, ngài trông suốt qua được hết không. Những cái thứ này ở đây gọi là ở đây như con vừa đọc đó, gọi là cái hoa đốm ở hư không. Đấy. Bây giờ cái con mắt đã trong trẻo rồi, không có đau mắt nữa, cho nên thấy thì hư không là hư không, không có những cái hoa đốm. Chúng mình thấy cảnh đây nào là chùa, nào là cây cối, nào người, nào vật, đó là theo cái nghiệp báo của mình thấy ra. Nên đến cái giờ, đến cái ngày giờ các ngài đã tiêu được năm ấm ngũ uẩn, đã tiêu được, thì các ngài thấy trong suốt, cho nên gọi là chỉ còn có cái trí tuệ độc chiếu thôi. Thế nhưng mà hãy còn một mảnh cách nữa là thế nào, gọi là còn một mảnh mây nó ngăn cách nữa là thế nào. Còn vẽ cái chú này còn đứng đây, thực ra sanh tử thì tới đây người ta qua rồi, nhưng mà vẫn còn cái cảnh câu không mới lị đấy. Tức là ở đây về cái phần cái chân tâm đấy. Còn thấy cái bức ảnh cũ là có một chú vẫn thấy có một thân, có một có mình, có cái trí tuệ đang chiếu soi. Phải sang đến cái cảnh cái bức 300 trang 393 đó, con giờ đã con thấy không? Dứt ở trên đề chữ dứt bật cả hai, nghĩa là không còn cái chú mục đồng nữa. Cái bức kia thì con trâu đã mất rồi, nhưng mà vẫn còn có chú mục đồng đứng đấy. Đấy. Cái chú mục đồng này là tức là trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói là vô trí vô đắc dĩ vô sở đắc cố. Sang đến cái bức tranh mà tròn này, một mảnh tranh tròn này mới gọi là vô trí vô đắc dĩ bởi vì vô sở đắc. Chứ còn ở cái bức tranh bên này thì vẫn còn trí, tức là còn chú mục đồng đứng đây, tuy là vô đắc nhưng mà vẫn còn trí. Đấy, bây giờ đây phải vô trí vô đắc dĩ vô sở đắc cố. Thầy nói tiếng Tàu nhỉ? Vì thầy không thuộc cái bài của cái tiếng Việt của các con. Vì không có trí, không có đắc bởi vì vô sở đắc, phải không? Đấy, cái không trí, không đắc ấy, thì mới là cái mặt trăng tròn ở trang 393 đó. Chỉ có một mặt trăng tròn, tức là chỉ có cái tâm mà thôi, không có thấy là mình có trí tuệ. Thế đấy, chứ còn cái chỗ này hẳn còn có chú đứng chiếu soi, là còn thấy mình, cái còn thấy cái trí tuệ của mình nó đang chiếu soi. Đấy. Thế cho nên gọi là độc chiếu. Đấy, thì còn một cái ngăn cách ấy nữa, buông được. Tu đến cái bài Bát Nhã Tâm Kinh này, đến cái vô trí vô đắc. Đấy, thì là mới bỏ được cái làn mây chắn ngang, mà sang đến cái bức về sau chỉ có một cái vòng tròn mà thôi.